là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay ngày 9 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và bình luận quốc tế sẽ là phản ánh về những khó khăn trong giữ chuẩn nông thôn mới ở xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Đoàn công tác của tỉnh về thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 đã đến kiểm tra kết quả triển khai đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 tại thành phố Yên Bái. Qua 5 năm thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020, đến nay thành phố Yên Bái có 455 hội, chi hội, thôn, tổ dân phố, nhà trường. Tất cả các xã phường trên địa bàn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. 5 trên 17 xã phường đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và 12 trên 17 xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Từ xây dựng xã hội học tập, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, cấp thành phố đạt trên 90%, cấp xã đạt trên 78%. Triển khai đề án năm 2017, toàn thành phố có 27.544 gia đình đăng ký danh hiệu gia đình học tập, 84 dòng họ đăng ký danh hiệu dòng họ học tập, 506 cộng đồng đăng ký danh hiệu cộng đồng học tập, 86 đơn vị đăng ký danh hiệu đơn vị học tập. Qua kiểm tra tại cơ sở và làm việc với ban chỉ đạo thực hiện đề án của thành phố, đoàn công tác của tỉnh đánh giá cao những kết quả mà thành phố đạt được. Cùng chỉ ra những tồn tại hạn chế, đoàn đã có những kiến nghị để công tác triển khai xây dựng xã hội học tập của thành phố trong thời gian tới đạt mục tiêu đề án đã đề ra.
Để hoàn thành tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các xã phải có ít nhất một hợp tác xã hoặc tổ hợp tác trở lên đang hoạt động hiệu quả. Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phối hợp xây dựng nông thôn mới, tổ chức các khóa tập huấn tuyên truyền luật hợp tác xã cho cán bộ trưởng thôn bản, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các sáng lập viên để tiến tới thành lập các hợp tác xã. Đồng thời bố trí nguồn vốn hợp lý do liên minh quản lý, hỗ trợ các tổ hợp tác xã tại các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn tỉnh đã có 91 xã hoàn thành tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới với trên 2.600 tổ hợp tác, tạo việc làm cho trên 20.000 lao động. 324 hợp tác xã tạo việc làm thường xuyên cho 6.780 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 35 triệu đồng một người một năm. Thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn giúp các tổ hợp tác nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đủ điều kiện nâng lên thành các hợp tác xã có đủ tư cách pháp nhân trong quan hệ giao dịch, xây dựng thương hiệu. Phấn đấu năm 2017, toàn tỉnh có thêm 72 xã hoàn thành tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới.
Sau 15 năm thực hiện chương trình tín dụng cho hộ nghèo, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã giải ngân cho gần 25.000 lượt hộ nghèo vay vốn để phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư trồng rừng, trồng cây ăn quả và giải quyết một phần nhu cầu thiết yếu về đời sống. Tổng dư nợ đã tăng trên 138 tỷ đồng so với năm 2003. Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,06% so với tổng dư nợ, giảm trên 2% so với năm 2003. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, mặt khác được các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác lồng ghép công tác khuyến nông, khuyến ngư, tư vấn cách làm ăn, các hộ nghèo đã phát triển kinh tế gia đình. Trong 15 năm qua đã có 8.630 hộ nghèo vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã thoát nghèo.
Thưa quý vị và bà con, trong khi nhiều cơ sở chăn nuôi đang loay hoay tìm đầu ra cho đàn lợn, thì với quy trình chăn nuôi khép kín theo chuỗi an toàn từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầm mỏ tại thôn Bảo Thịnh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã tạo cho mình chỗ đứng vững trên thị trường, ghi nhận của phóng viên chương trình. Cửa hàng nông sản sạch Thanh Nhài của công ty trách nhiệm hữu hạn đầm mỏ phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái hiện đang bán các sản phẩm rau an toàn, sản phẩm thịt lợn sạch được nuôi tại trang trại lợn của công ty ở thôn Bảo Thịnh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Mặc dù cửa hàng mới được khai trương nhưng đã thu hút được nhiều người tiêu dùng trong khu vực vì đây là sản phẩm được công ty trực tiếp sản xuất từ khâu chăn nuôi đến khâu giết mổ. Mua thịt lợn tại cửa hàng, người tiêu dùng được yên tâm bởi sản phẩm có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc và được các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Bà Hà Thị Huế Hương, tổ 47 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Sản phẩm ở đây thì rất là thơm, ngon và dùng thì chúng tôi cảm thấy rất yên tâm về chất lượng.
Để cung cấp sản phẩm cho cửa hàng đảm bảo chất lượng, ngay từ khâu sản xuất tại trại chăn nuôi lợn, công ty trách nhiệm hữu hạn đầm mỏ luôn đặt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu. Được xây dựng từ tháng 10 năm 2014 trên diện tích mặt bằng 5,3 ha, trang trại có quy mô lớn với 350 con lợn nái và 2.500 con lợn thương phẩm. Nhằm đảm bảo chất lượng về con giống, công ty đã nhập toàn bộ lợn giống tiêu chuẩn có nguồn gốc từ Đan Mạch. Đây là giống lợn siêu nạc có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Quy trình chăn nuôi của công ty được đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp, đảm bảo tuyệt đối về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Nguyễn Hồng Thanh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầm mỏ thành phố Yên Bái nói:
trước khi thực hiện thì chúng tôi phải tìm hiểu và đi tham quan từ nước ngoài cũng như là trong nước và rất là nhiều trại để mình học hỏi, mình tìm hiểu trước khi mình mở trang trại. Sau khi là có một vốn kiến thức cơ bản về vấn đề là mở chuồng trại chăn nuôi thì chúng tôi đã mạnh dạn làm dự án và đã được tỉnh cấp chủ trương đầu tư.
Trang trại chăn nuôi lợn của công ty trách nhiệm hữu hạn đầm mỏ là một trong số trang trại được xây dựng quy mô và hiện đại nhất tỉnh Yên Bái hiện nay. Đàn lợn được nuôi trong nhà kính, có hệ thống làm mát thông gió. Việc chăn nuôi được chia thành các khu gồm lợn nái sinh sản, lợn cai sữa, lợn thương phẩm. Đặc biệt, người và phương tiện khi ra vào khu trang trại đều phải được khử trùng, đảm bảo cách ly với các mầm bệnh. Tất cả các quy trình từ khâu chọn giống, vệ sinh, chăm sóc, giết mổ đều đảm bảo an toàn và khép kín. Sản phẩm thịt lợn của công ty đã được các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như được đánh giá là sản phẩm thuộc chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn. Chia sẻ thêm về việc giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm trong chăn nuôi, ông Ninh Trần Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái cho biết:
đơn vị cũng thường xuyên cử cán bộ làm công tác kiểm soát giết mổ tại những cái cơ sở giết mổ, và thường xuyên kiểm tra giám sát, và thứ hai là những cái quầy bán sản phẩm động vật thì cũng thường xuyên là thực hiện công tác kiểm tra vệ sinh thú y.
Việc chủ động tự tìm hướng đi trong tiêu thụ sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn đầm mỏ là một hướng đi đúng trong thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, để công ty cũng như các doanh nghiệp cơ sở chăn nuôi khác trên địa bàn phát triển hơn nữa, rất cần sự chung tay góp sức của các cấp chính quyền cũng như người tiêu dùng để đưa thực phẩm sạch, an toàn từ trang trại tới bàn ăn, đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Hiện nay 100% xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh có ban giám sát đầu tư cộng đồng, trong đó có 155 ban độc lập và 25 ban do ban thanh tra nhân dân kiêm nhiệm. Từ năm 2016 đến nay, ban giám sát cộng đồng đã tiến hành 694 cuộc giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý 107 vụ việc có sai phạm. Qua hoạt động của ban thanh tra nhân dân, tạo điều kiện cho người dân phát huy dân chủ, nhất là trong phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Trong đó nêu rõ việc thực hiện nghiêm chế độ miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, cho thôi việc hoặc thay thế kịp thời những người kém năng lực, phẩm chất, đạo đức. Đây là thông tin nổi bật thu hút sự quan tâm của dư luận báo chí tuần qua. Nghị quyết nêu rõ việc thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của Đảng và Nhà nước, cơ quan của Đảng và Mặt trận Tổ quốc có chức năng nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện, những nơi có đủ điều kiện. Cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp, thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện. Đặc biệt, nghị quyết yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, cho thôi việc hoặc thay thế kịp thời những người kém năng lực, phẩm chất, đạo đức, không đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của chức danh, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cũng trong tuần qua, thông tin ban bí thư ban hành quyết định 99 với hướng dẫn khung để các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ cũng đã nhận được sự đồng tình của dư luận. Trao đổi trên báo Người Lao Động, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng đây là việc làm vô cùng cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Đồng tình với quan điểm này, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ cũng cho rằng công khai tài sản của lãnh đạo để người dân giám sát là phù hợp với thực tiễn, cần phải thực hiện ngay và làm quyết liệt. Việc kê khai tài sản cán bộ chúng ta đã thực hiện, nhưng sắp tới cần công khai minh bạch bản kê khai thì có thêm cơ chế giám sát từ phía người dân. Báo cáo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước Quốc hội cho thấy số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng kỷ lục. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cả 13 trên 13 chỉ tiêu kinh tế xã hội thường niên được dự báo đạt và vượt mức kế hoạch. Để đạt được kết quả này, theo báo Tuổi Trẻ có một nguyên nhân còn ít được phân tích, đó là việc đẩy mạnh chống tham nhũng và hướng đến một nền công vụ liêm chính. Quyết liệt chống tham nhũng và xây dựng nền công vụ liêm chính tác động như thế nào đến các chỉ số kinh tế xã hội? Câu trả lời đã được chính người đứng đầu chính phủ nhận định. Niềm tin thị trường đã tăng lên mạnh mẽ. Nếu như liêm chính và chống tham nhũng tạo nên tiền đề xây dựng lòng tin, thì kiến tạo phải trở thành động lực thúc đẩy. Cùng với công tác phòng chống tham nhũng, mấy ngày gần đây, cụm từ tinh giản biên chế, cải cách bộ máy hành chính nhà nước được sử dụng khá nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng và là vấn đề nóng đang được cả xã hội quan tâm. Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14 đang diễn ra tại Hà Nội. Theo báo Quân đội Nhân dân, biên chế hợp lý là mong muốn chung của các đại biểu Quốc hội và đông đảo cử tri. Tuy nhiên, để tổ chức biên chế hợp lý là điều không đơn giản. Điều quan trọng là phải xem xét lại cơ cấu tổ chức để tránh chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, tăng tính chuyên nghiệp hóa và hiệu quả phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Cùng bàn luận về nội dung này, báo Tiếng nói Việt Nam cho rằng, tinh giản biên chế để lấy tiền lương của hai người ngồi chơi xới nước, trả cho một người làm việc thực sự, chắc chắn khi đó lương sẽ cao. Nếu không tinh giản biên chế thì rất khó cải cách tiền lương. Khi đã có tiềm lực kinh tế, nhà nước có quyền lựa chọn người tài thực sự để làm việc phục vụ hệ thống, phục vụ nhân dân. Khi đó mới mong đất nước có sự chuyển mình. Còn như hiện nay, phần lớn ngân sách nhà nước chỉ để nuôi bộ máy, phần chi cho đầu tư, cho phát triển ngày một eo hẹp thì không có một nguồn lực tài chính quốc gia nào có thể gánh chịu nổi. Tuần qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công bố cắt giảm hàng loạt điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, ước tính tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho doanh nghiệp. Báo Quân đội Nhân dân khẳng định, thông tin này tiếp tục làm nức lòng các nhà đầu tư kinh doanh. Nhưng sau những thông tin tương tự từ Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, hiệu ứng đáng mừng từ thông điệp của người đứng đầu chính phủ đã lan tỏa tới các bộ ngành và địa phương. Hiệu ứng đáng mừng từ chính phủ và Bộ Công Thương đang lan tỏa. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế và chuyên gia pháp luật, để hiệu ứng này tiếp tục lan tỏa rộng khắp trong xã hội và trở thành động lực thực sự cho nền kinh tế, thì điều quan trọng nhất là phải hoàn thiện cơ chế chính sách đồng bộ, nhất quán, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, ít rủi ro, cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng theo cơ chế thị trường. Vấn đề mấu chốt để hiệu ứng đáng mừng nói trên lan tỏa là đội ngũ cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ, không chỉ cắt giảm thủ tục điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính mà bộ máy của các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần phải chấn chỉnh lại, phải loại ngay những cán bộ công chức hành dân ở các cơ quan này.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, sự kiện quốc tế nổi bật nhất trong tuần qua là việc ông Tập Cận Bình đã được tiếp tục bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong phiên họp toàn thể đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương khóa 19 của Đảng này. Đây là nhiệm kỳ thứ hai mà ông Tập Cận Bình được bầu giữ vị trí quan trọng nhất trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, 2.336 đại biểu đã bỏ phiếu và thông qua danh sách 204 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 19 để lãnh đạo 5 năm tới. Ngoài ra, các đại biểu cũng thông qua danh sách 172 ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương. Chi tiết nổi bật thu hút sự quan tâm của giới quan sát là việc Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bước lên một tầm cao mới trên tư thế lãnh đạo đất nước. Các đại biểu cũng nhất trí thông qua việc sửa đổi điều lệ, qua đó đưa tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội mang đặc thù Trung Quốc trong thời đại mới và một phần trong nguyên tắc chỉ đạo hoạt động đảng. Giới phân tích đánh giá, đây là điểm sáng nhất tại Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình khẳng định, tư tưởng về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới là sự kế thừa và phát triển của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng ba đại diện và quan điểm phát triển khoa học là thành quả mới nhất Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác, là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định rõ mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Trung Quốc trong thời đại mới là mâu thuẫn giữa nhu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn ngày càng tăng với phát triển không cân đối, không đầy đủ. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Tổng Bí thư Tập Cận Bình đưa ra thời đại mới, tư tưởng mới. Trên cơ sở hoàn thành mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả, bố cục tổng thể 5 trong 1 và bố cục chiến lược 4 toàn diện, việc thực hiện sẽ được chia làm 2 giai đoạn, từ năm 2020 đến năm 2035. Và từ năm 2035 đến năm 2049, đến giữa thế kỷ 21, hoàn thành xây dựng trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ văn minh, hài hòa tươi đẹp. Sau phiên họp toàn thể đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương khóa 19, ông Tập đã dẫn đầu 6 ủy viên thường vụ Bộ Chính trị mới được bầu đi vào trong khán phòng lớn của Đại lễ đường Nhân dân, dưới tiếng vỗ tay của những đại biểu có mặt bên dưới, và vạch ra lộ trình mới cho đất nước Trung Quốc trong thời kỳ 5 năm tới. Theo ông Tập, đất nước Trung Quốc sẽ chứng kiến một số thời khắc và những bước đi quan trọng. Năm 2018 sẽ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 40 công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ đưa ra các nỗ lực không ngừng nghỉ để tiếp tục tăng cường sâu rộng và toàn diện tiến trình cải cách, đồng thời mở cánh cửa rộng hơn tới toàn thế giới. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng khẳng định lại chủ trương của ông trong việc xây dựng một xã hội thịnh vượng xét trên mọi lĩnh vực trong năm 2020. Ông nhấn mạnh rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc cần phải giữ vững cam kết phát triển lấy người dân làm trọng, xây dựng cuộc sống hạnh phúc thịnh vượng cho tất cả mọi người dân. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cho biết sẽ hợp tác với các quốc gia khác trên thế giới để xây dựng nên một cộng đồng toàn cầu, cùng chia sẻ tương lai thịnh vượng, tạo nên những đóng góp mới và lớn hơn nhằm tạo dựng hòa bình và sự phát triển cho toàn nhân loại. Thưa quý vị và các bạn, sự kiện quốc tế nổi bật nhất trong tuần qua là việc ông Tập Cận Bình đã được tiếp tục bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong phiên họp toàn thể đầu tiên của Ban chấp hành Trung ương khóa 19 của Đảng này. Đây là nhiệm kỳ thứ hai mà ông Tập Cận Bình được bầu giữ vị trí quan trọng nhất trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, 2.336 đại biểu đã bỏ phiếu và thông qua danh sách 204 ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 19 để lãnh đạo 5 năm tới. Ngoài ra, các đại biểu cũng thông qua danh sách 172 ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương. Chi tiết nổi bật thu hút sự quan tâm của giới quan sát là việc Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bước lên một tầm cao mới trên tư thế lãnh đạo đất nước. Các đại biểu cũng nhất trí thông qua việc sửa đổi điều lệ, qua đó đưa tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội mang đặc thù Trung Quốc trong thời đại mới và một phần trong nguyên tắc chỉ đạo hoạt động đảng. Giới phân tích đánh giá, đây là điểm sáng nhất tại Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình khẳng định, tư tưởng về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới là sự kế thừa và phát triển của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng ba đại diện và quan điểm phát triển khoa học là thành quả mới nhất Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác, là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định rõ mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Trung Quốc trong thời đại mới là mâu thuẫn giữa nhu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn ngày càng tăng với phát triển không cân đối, không đầy đủ. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Tổng Bí thư Tập Cận Bình đưa ra thời đại mới, tư tưởng mới. Trên cơ sở hoàn thành mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả, bố cục tổng thể 5 trong 1 và bố cục chiến lược 4 toàn diện, việc thực hiện sẽ được chia làm 2 giai đoạn, từ năm 2020 đến năm 2035 và từ năm 2035 đến năm 2049. Đến giữa thế kỷ 21, hoàn thành xây dựng trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp. Sau phiên họp toàn thể đầu tiên của Ban chấp hành Trung ương khóa 19, ông Tập đã dẫn đầu 6 ủy viên thường vụ Bộ Chính trị mới được bầu đi vào trong khán phòng lớn của Đại lễ đường Nhân dân, dưới tiếng vỗ tay của những đại biểu có mặt bên dưới, và vạch ra lộ trình mới cho đất nước Trung Quốc trong thời kỳ 5 năm tới. Theo ông Tập, đất nước Trung Quốc sẽ chứng kiến một số thời khắc và những bước đi quan trọng. Năm 2018 sẽ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 40 công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ đưa ra các nỗ lực không ngừng nghỉ để tiếp tục tăng cường sâu rộng và toàn diện tiến trình cải cách, đồng thời mở cánh cửa rộng hơn tới toàn thế giới. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng khẳng định lại chủ trương của ông trong việc xây dựng một xã hội thịnh vượng xét trên mọi lĩnh vực trong năm 2020. Ông nhấn mạnh rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc cần phải giữ vững cam kết phát triển lấy người dân làm trọng, xây dựng cuộc sống hạnh phúc thịnh vượng cho tất cả mọi người dân. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cho biết sẽ hợp tác với các quốc gia khác trên thế giới để xây dựng nên một cộng đồng toàn cầu, cùng chia sẻ tương lai thịnh vượng, tạo nên những đóng góp mới và lớn hơn nhằm tạo dựng hòa bình và sự phát triển cho toàn nhân loại.
Thưa quý vị và các bạn, sau một năm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, việc duy trì và giữ vững các tiêu chí trở thành bài toán khá nan giải đối với xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, một xã thuần nông có tới hơn 50% dân số làm nông nghiệp. Phản ánh của phóng viên chương trình. Chính thức được công nhận xã nông thôn mới từ tháng 10 năm 2016, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn đang từng ngày thay da đổi thịt. Đến nay toàn xã đã nhựa hóa và cứng hóa được 50% đường giao thông phục vụ sản xuất của bà con nhân dân. 100% thôn có nhà văn hóa phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt. Việc thực hiện các nhóm tiêu chí về văn hóa xã hội, hệ thống chính trị vững mạnh, an ninh trật tự cũng được đảm bảo. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng một người một năm. Tuy nhiên hiện tại để giữ vững và phát triển những tiêu chí đã đạt chuẩn lại không hề dễ, nhất là đối với các tiêu chí thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo. Gia đình bà Đỗ Thị Cài, thôn 1, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn đã từng là hộ điển hình phát triển kinh tế ở địa phương, nhưng hiện tại kinh tế gia đình bà đang rất bấp bênh. Hàng chục năm chăn nuôi lợn, nhưng chưa bao giờ gia đình bà lại bị thua lỗ nhiều như hiện nay. Từ năm 2013, gia đình bà đầu tư gần 1 tỷ đồng để nuôi lợn Dabaco. Do cẩn trọng và đầu tư kỹ càng cho chăn nuôi nên đàn lợn của gia đình bà phát triển tốt. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là đầu ra không ổn định. Có thời điểm giá lợn giảm sâu khiến những người chăn nuôi như bà bị thua lỗ lớn. Bà Cài cho biết thêm.
Bây giờ mình còn phải theo cái giá cả của thị trường. Nếu như mà nó mà rẻ quá thì thật sự là cũng rất là lo. Cô đang nuôi như này, như đợt trước mà cô đang định là bỏ đấy. Định gọi khách bán, thế nhưng mà vì là thôi nghĩ đi, bây giờ mình đã đầu tư trang trại vào như thế này rồi ấy, thì mình phải cố bây giờ thì chưa biết là nó như nào đây này, cũng rất là đang lo.
Với một xã thuần nông, tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm khoảng 50%, đời sống kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào nông sản. Tuy nhiên, giá cả nông sản phụ thuộc lớn vào thị trường. Những biến động lớn của thị trường nông sản đã ảnh hưởng lớn đến nguồn thu nhập của người dân trong xã. Ông Phạm Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn nói. Sau tiêu chí thu nhập, tiêu chí hộ nghèo ở xã Đại Lịch cũng là một tiêu chí khó giữ. Bởi mặc dù chỉ còn gần 10% số hộ nghèo, nhưng đại đa số lại là những hộ rất khó thoát nghèo, do hầu hết là những hộ neo đơn hoặc bệnh tật, thiếu lao động và thiếu đất sản xuất. Gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt, thôn Khe Lầy, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn là một ví dụ, chị nói.
Gia đình tôi là cháu nó cũng còn nhỏ mà hay bệnh tật ốm đau là cũng chưa thoát được nghèo, chưa làm được gì để thoát được nghèo. Mỗi lần là cho cháu đi viện hàng tháng, hàng nửa tháng thì không làm gì ra được.
Mục tiêu giảm 15 hộ trong năm 2017 của xã hầu hết rơi vào các trường hợp không có khả năng tự thoát nghèo. Bởi vậy, xã Đại Lịch đang tích cực đẩy mạnh xây dựng các mô hình kinh tế gắn với lợi thế của địa phương, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hướng đến sản xuất hàng hóa, khuyến khích người dân tự vươn lên, nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình. Cho biết về giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân, ông Phạm Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban dân xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Tôi tập trung nhất là về đồi rừng, với hai nữa là mở rộng các cái mô hình phát triển về kinh tế tổng hợp. Trong đó là có chăn nuôi đàn trâu bò, thế rồi thì là đàn lợn, đàn gia súc, gia cầm đấy ở trên địa bàn, và cũng là trong cái việc đó đầu tư về thâm canh các cái loại cây trồng, cây ăn quả. Rồi thì là về cây lúa ở trên địa bàn của xã. Thế và từ chỗ đó thì sẽ làm để ổn định và sẽ tăng được cái thu nhập của bà con nhân dân ở trong xã.
Việc giữ vững các tiêu chí sau đạt chuẩn chỉ có thể dựa vào nội lực, và vấn đề mấu chốt chính là đầu tư nâng cao thu nhập cho người dân, hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây. Những thông tin lý thú hấp dẫn diễn ra trên thế giới sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Thế giới đó đây ngay sau đây.
Kinh ngạc trước em bé vừa chào đời đã có cân nặng khủng nhất Việt Nam. Vừa qua, một sản phụ ở xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã hạ sinh một em bé nặng 7,1 kg bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Tường. Anh Quân, bố của bé trai, cho biết vợ anh đau bụng chuyển dạ, gia đình đã đưa vợ anh đến Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc để sinh con. Sinh xong, bác sĩ báo con nặng 7,1 kg khiến cả gia đình đều bất ngờ. Anh Quân nói lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cho biết bệnh viện đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ hạ sinh bé trai nặng 7,1 kg bằng phương pháp mổ đẻ. Theo vị lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Tường, sản phụ khi vào bệnh viện có cơn đau đẻ bình thường. Sau khi mổ đẻ, sức khỏe của mẹ và bé trai đều ổn định, không phát hiện những bệnh lý bẩm sinh. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là bé chào đời có số cân nặng lớn nhất tại Việt Nam. Quả bí ngô khổng lồ nặng 1 tấn phá kỷ lục nước Anh. Hai anh em sinh đôi Stan và Patton đã đè bẹp các đối thủ cạnh tranh bằng một quả bí ngô nặng tới 1.022 kg, tức là hơn 1 tấn. Quả bí ngô cao 1,2 m và có chu vi 5,5 m đã phá kỷ lục do chính họ thiết lập 2 năm trước. Hiện hai anh em rất vui mừng vì đã đánh bại kỷ lục của chính họ và một lần nữa đã ghi mình trong sách kỷ lục của Anh. Ian đang lên kế hoạch để đánh bại kỷ lục thế giới quả bí ngô nặng 1.054 kg. Ông nói cả hai chúng tôi đều cảm thấy ngây ngất, thật tuyệt vời khi phá kỷ lục của chính mình. Tỉnh dậy sau một đêm phát hiện có hơn 400 tỷ đồng trong tài khoản. Nữ luật sư trẻ xinh đẹp đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện mình có đến hơn 400 tỷ đồng trong tài khoản chỉ sau một đêm. Vụ việc hy hữu xảy ra ở thành phố Sydney, Úc. Wan Ring vốn là một luật sư và vào rạng sáng ngày 25 tháng 10 vừa qua, cô dùng điện thoại để kiểm tra tài khoản ngân hàng như thường lệ. Thế nhưng sau khi mở tài khoản, Cloud đã choáng váng phát hiện mình đã được ngân hàng gửi vào 25,1 triệu đô la Úc, gần 436 tỷ đồng. Trước đó vào tháng 9, Ngân hàng Quốc gia Úc đã gửi cho cô một bức thư xác nhận khoản thanh toán trực tiếp cho việc trả nợ vay được thiết lập với ngân hàng khác. Bức thư viết rằng số tiền hoàn trả hàng tháng cho Kra là 25,1 triệu đô la Úc thay vì 2.500 đô la Úc, hơn 43 triệu. Khoản hoàn trả tiếp theo sẽ vào ngày 25 tháng 10. Lúc nhận được thư, Cloud đã không tài nào hiểu nổi và chỉ cho rằng ngân hàng đã gửi nhầm. Dân mình phát hiện chăn khủng dài 4 mét nấp trong máy giặt. Một người đàn ông sống tại Thái Lan đã rất kinh hãi khi phát hiện một con chăn ẩn nấp bên trong chiếc máy giặt của gia đình mà không ai hay biết. Khi bị bắt giữ và đo đạc, con chăn có độ dài lên đến 3,7 mét. Rothschild đã hét lên kinh sợ, đóng sầm cửa máy giặt lại và nhảy lùi về phía sau. Rothschild cho biết chiếc máy giặt đã được đặt ở ngoài hiên nhà nên thỉnh thoảng có một vài con vật nhỏ chui vào bên trong, nhưng chưa bao giờ ông lại nghĩ sẽ gặp phải tình cảnh đáng sợ như thế này. Rothschild sau đó gọi điện nhờ lực lượng giải cứu động vật hoang dã đến để bắt giữ con vật đáng sợ này. 30 phút sau, lực lượng cứu hộ đã đến hiện trường. Một nhân viên cứu hộ đã cẩn thận mở cửa máy giặt, trong khi một nhân viên khác sử dụng một cây gậy dài để buộc dây và giữ chặt đầu con chăn kéo ra ngoài. Các nhân viên cứu hộ xác định đây là con chăn miến điện dài 3,6 mét. Họ cho rằng con chăn đã chui vào bên trong chiếc máy giặt để giữ ấm cơ thể. Hiện con chăn đã được mang đi và thả tự do tại một khu vực an toàn. Nấm vua cao gần 1 mét ở Trung Quốc. Một nông dân trong làng ở tỉnh Vân Nam vào rừng tìm nấm đã phát hiện một cây nấm đồ sộ. Cây nấm có 4 nhánh, nặng khoảng 50 kg, nhánh cao nhất 94,3 cm, đường kính mũ 40 cm, khiến người làng gọi là nấm chân voi. Giang Linh, chuyên gia của Viện Khoa học Thực vật Trung Quốc ở Côn Minh cho biết cây nấm là loài nấm ăn được. Dân làng hy vọng nó sẽ được tổ chức kỷ lục thế giới Guinness công nhận là cây nấm lớn nhất thế giới. Mèo không chịu rời mộ người đàn ông ở Malaysia. Một con mèo liên tục dùng chân trước để cào đất và lăn lộn trên ngôi mộ mới chôn của người đàn ông có biệt danh là Mas, tức là người yêu mèo ở Malaysia. Cháu trai của người đàn ông đã quay lại cảnh tượng và chia sẻ video trên Facebook. Đoạn video đã thu hút 7,6 triệu lượt xem và sẽ còn tiếp tục tăng lên. Con mèo này không phải là mèo nhà mà có thể là một con mèo sống gần đền thờ. Sự hiện diện của nó khiến gia đình tôi rất thích thú vì nó không chịu rời ngôi mộ khi chúng tôi muốn quay về nhà. Cháu của người đàn ông chia sẻ, dù các thành viên trong gia đình đã cố gắng xua con mèo bằng cách kéo chân nó, con mèo vẫn ở nguyên vị trí. Một chuyên gia về hành vi của loài mèo nhận định con mèo có thể đã trông thấy thứ gì đó bị chôn vùi mà nó muốn đến gần.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu 800 nghìn đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty. Tặng 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe máy điện, tùy theo khu vực cho từng loại xe. Khuyến mại đặc biệt lên đến 6 triệu đồng cho xe Vespa S150. Tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30 triệu đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe. Tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50, không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.